Albert chinh phục thời gian. Thông báo nếu sợ đọc nội dung khoa học. Phần này có thể làm bạn cảm thấy hơi... Nhưng sẽ không có hằng đẳng thức nào, và khi đọc xong, bạn sẽ tìm ra cách để làm thời gian chậm lại. Hãy thử phương pháp suy luận của Albert khi những suy nghĩ bảo thủ về tốc độ, thời gian và ánh sáng vẫn còn chiếm lĩnh, dù cho bạn di chuyển nhanh đến thế nào. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trên xe lửa. Xe này di chuyển với tốc độ ánh sáng. Bạn sẽ đến hành tinh sao hỏa sau vài phút. Vì vậy, hy vọng bạn chưa lên kế hoạch đi thăm gì Aether ở bãi biển Brinton. Nhưng bạn cần xem lại hành lý để ở phía sau. Đáng sợ là bạn không thể nhìn thấy nó. Thật ra bạn không thể nhìn thấy bất cứ vật gì ở hướng đó. Tại sao? Bởi vì bạn chỉ có thể nhìn thấy một vật nếu tia sáng có thể di chuyển từ vật đó đến mắt bạn. Tia sáng từ hành lý ở phía sau cũng di chuyển với tốc độ ánh sáng, vì tự nó cũng là ánh sáng. Nhưng bạn cũng di chuyển với tốc độ ánh sáng. Vì vậy, những tia sáng ở phía sau sẽ không thể nào đi tới chỗ bạn được. Vì vậy, bạn sẽ thấy không có gì ở phía sau cả. Vậy làm thế nào tôi biết đường đi tới nhà vệ sinh? Kỳ quái chưa? Và tệ hơn là bạn còn nhớ nguyên lý tương đối. Không có cách nào đo lường để biết bạn đang đứng yên hay di chuyển một cách nhịp nhàng. Nhưng bạn sẽ tìm ra một thử nghiệm đơn giản cho thấy bạn đang di chuyển. Nếu bạn không thể nhìn thấy hành lý phía sau, thì nghĩa là bạn đang di chuyển với tốc độ ánh sáng. Nhưng nguyên lý tương đối cho rằng không có cách nào để chứng minh sự di chuyển.
Khó hiểu hay không? Nguyên lý tương đối là một quy luật thực sự cơ bản.
Chắc chắn nó không thể nào sai.
Hãy giả định nó đúng và xem điều gì sẽ xảy ra. Điều này nghĩa là bạn có thể dùng cách nhìn hành lý để biết mình có di chuyển hay không, và bạn phải nhìn thấy nó một cách bình thường, dù bạn có di chuyển nhanh đến thế nào. Cách duy nhất để nhìn nó bình thường là ánh sáng từ hành lý phía sau chạy đến mắt bạn như bình thường.
Không có câu trả lời. Nếu nguyên lý tương đối là đúng, thì hành lý phía sau vẫn có thể nhìn thấy bình thường. Điều này chỉ có thể xảy ra khi ánh sáng bỏ qua chuyển động của xe hoàn toàn và di chuyển với tốc độ bình thường từ hành lý đến mắt bạn, như thể xe lửa không di chuyển chút nào. Tốc độ của ánh sáng phải như nhau với tất cả mọi người, cho dù họ có di chuyển hay không. Điều này có thể không kỳ lạ, nhưng thật sự nó lại kỳ lạ.
Quái lạ. Albert nhận thấy ánh sáng hoạt động hoàn toàn khác với các vật thể chuyển động khác. Một cầu thủ vừa chạy vừa ném bóng, bởi vì quả bóng sẽ di chuyển nhanh hơn so với nếu anh ta đứng yên ném bóng. Quả bóng thực sự di chuyển với người ném bóng cùng vận tốc mà họ chạy và được ném ra với một vận tốc cao hơn. Người ném bóng chạy 5 mét mỗi giây. Trái bóng được ném đi với tốc độ 10 mét mỗi giây. Bóng di chuyển với vận tốc bằng 10 cộng 5 bằng 15 mét mỗi giây. Người ta sẽ cho rằng nếu người ném bóng chiếu một cái đèn pin thay vì ném bóng, thì kết quả là một tia sáng di chuyển với tốc độ bình thường của ánh sáng cộng thêm với tốc độ chạy của người cầm đèn. Nhưng lý thuyết của Albert cho rằng điều đó không đúng. Cho dù người ném chạy như thế nào, thì ánh sáng vẫn giữ tốc độ như cũ là 300 triệu mét mỗi giây. Thậm chí, nếu người ném bóng chạy với tốc độ ánh sáng và chiếu đèn pin, và nếu có một người đứng ở đích đo lường tốc độ của ánh sáng đèn pin này, câu trả lời sẽ vẫn chỉ là 300 triệu mét mỗi giây. Mặc cho sự kỳ lạ của kết luận này, Albert quyết định giả định rằng đó là sự thật, nghĩa là ánh sáng di chuyển với cùng một tốc độ với mọi người, và tìm hiểu xem nó có ý nghĩa gì. Đó là một trong những giả định cực kỳ quan trọng. Vì vậy, hãy viết một dòng chữ in hoa. Tốc độ của ánh sáng là như nhau với mỗi người, cho dù họ di chuyển nhanh thế nào đi nữa. Sự thật kỳ lạ này, mà sau này đã được chứng minh rất nhiều lần, chỉ có tác động đến ánh sáng. Và những hiện tượng tương tự như sóng vô tuyến, vốn cũng di chuyển cùng tốc độ với ánh sáng. Điều này không đúng với âm thanh. Ví dụ, nếu bạn chạy ra xa khỏi một nguồn âm thanh, bạn sẽ đo được tốc độ của nó chậm hơn nếu bạn đứng yên một chỗ. Nếu chạy đủ nhanh thì bạn sẽ thoát khỏi âm thanh. Cũng như những người trên máy bay siêu âm, họ không thể nghe thấy tiếng động cơ bởi vì họ di chuyển nhanh hơn âm thanh. Nhưng bạn không thể nào thoát khỏi một tia ánh sáng. Cho dù bạn chạy nhanh thế nào, nó cũng luôn chiếu vào người bạn và nó sẽ luôn giữ nguyên tốc độ vốn có của nó. Nhưng tại sao? Làm thế nào Albert giải thích sự thật kỳ lạ này? Ông tự hỏi mình, vậy tốc độ thực sự là gì? Đó là một cách đo lường thời gian cần thiết để di chuyển qua một khoảng cách. Sổ tay thất lạc của Albert. Tôi chắc chắn rằng thời gian là câu trả lời cho sự bí ẩn này. Phải có một vài bí ẩn liên quan đến nó. Vậy thời gian là gì? Làm thế nào tôi có thể khám phá nó? Một cách để khám phá thời gian là dùng đồng hồ. Một chiếc đồng hồ như sau. Tia sáng dội lại giữa hai tấm gương. Mỗi lần dội vào gương, bạn đếm một tiếng tích. Nếu hai tấm gương cách nhau 30 cm, đồng hồ này sẽ gõ 1.000 triệu lần một giây. Loại đồng hồ này không dễ dùng lắm, bởi vì A. Nó chỉ là tưởng tượng, và B. Để dùng nó khi luộc trứng, bạn phải đếm đến 200.000 triệu lần. 100.000 triệu lẻ 1, 100.000 triệu lẻ 2. Khỉ thật, mình ăn bánh ngô nướng cho rồi. Nhưng một chiếc đồng hồ ánh sáng là một ý tưởng dễ thương và đơn giản, còn đơn giản hơn đồng hồ quả lắc có chim cu. Và chúng ta đều biết rằng suy nghĩ về ánh sáng là cách phù hợp để khám phá hiệu ứng du hành tốc độ cao. Vì vậy, hãy tưởng tượng bạn mang theo đồng hồ ánh sáng trên một chuyến đi tốc độ cao. Nó có di chuyển càng nhanh hơn không? Ồ, hãy tưởng tượng một lần nữa là bạn thường di chuyển với tốc độ hàng trăm triệu mét mỗi giây. Vì vậy, ánh sáng có vẻ chậm chạp so với bạn. Và 1/100 triệu của một giây, 10/1000 của giây, là một khoảng thời gian vừa đủ dài. Một người bạn tên là Giron đứng trước bạn, cầm đồng hồ ánh sáng, và bạn tập trung vào tia sáng, trông như một điểm sáng đối với bạn, di chuyển lên và xuống theo một đường thẳng bên trong đồng hồ. Hiện tại là buổi tối, và bạn có thể nhìn thấy bạn mình và đồng hồ một cách mơ hồ. Điều chính yếu bạn có thể thấy là một điểm sáng di chuyển lên xuống, hơi giống như một người cầm một cái pháo hoa nhỏ vẫy lên xuống. Mỗi lần tia sáng chạm một mặt gương, đồng hồ sẽ kêu một tiếng tích. Bạn nghe tiếng tích mỗi 1/1000 giây, và dĩ nhiên bạn có thể thấy điểm sáng di chuyển với tốc độ của ánh sáng. Quá rõ ràng. Đừng ngủ gật. Một điều kỳ lạ sắp xảy ra trong 1/1000 giây nào đó. Bây giờ, Giron bắt đầu đi với tốc độ bằng 1/4 ánh sáng, mang theo đồng hồ ánh sáng đang kêu tích tắc. Bạn sẽ thấy điểm sáng như thế nào? Khoảng cách thẳng đứng mà tia sáng di chuyển vẫn như cũ. Ồ, điểm sáng đang di chuyển theo đường zigzag. Trong cứ như ai đó chạy vừa vẫy một cây pháo hoa lên xuống. Vậy nó phải vừa di chuyển theo chiều ngang, vừa theo chiều dọc chứ. Giờ Giran bắt đầu chạy nhanh, đường dít dắt sẽ trông như khoảng cách thẳng đứng mà tia sáng di chuyển vẫn như cũ. Ý nghĩa của tất cả những điều này là gì? Đây là ý nghĩa của nó. Khi Giran chạy càng nhanh ra xa bạn, điểm sáng càng phải di chuyển xa hơn để chạm đến đáy của đồng hồ. Hãy thử đo một trong những đoạn zig zag ở hình vẽ cuối. Nó sẽ dài hơn trong hình trước đó và càng dài hơn trong hình mà Giron đứng yên. Vậy rõ ràng là Giron di chuyển càng nhanh thì ánh sáng cũng di chuyển càng nhanh. Ồ, không phải như vậy. Nó không thể di chuyển nhanh hơn. Hãy nhớ là tốc độ ánh sáng là như nhau với mỗi người, cho dù họ có di chuyển nhanh như thế nào. Vậy nếu nó phải di chuyển xa hơn mà không có tốc độ nhanh hơn, điều đó có nghĩa là mất thời gian dài hơn để chạm đến đáy của đồng hồ và làm cho nó kêu một tiếng tích. Như vậy thời gian giữa hai tiếng tích sẽ dài hơn. Nói cách khác, đồng hồ chạy chậm lại. Nhân tiện, trước khi chúng ta khám phá bí ẩn của thời gian, không gian sẽ chuyển sang các nội dung khác, thì có ba điều chúng ta phải nhớ rõ. Một, nếu như Gerard để ý, thì ánh sáng không di chuyển theo đường zigzag. Anh ta mang đồng hồ theo bên người, vì vậy anh ta chỉ thấy tia sáng đi lên và đi xuống, cùng với những khoảng cách, tốc độ và thời gian như nhau để di chuyển giữa hai tuyến tích. Vậy tôi không thể ngừng lại trong bóng tối vào lúc này hả? Hai, điều này khác biệt, kỳ lạ với những điều xảy ra với tốc độ hàng ngày. Hãy tưởng tượng Gerard đứng trước bạn chơi một con quay yo-yo. Nó sẽ di chuyển lên xuống với tốc độ cố định, có thể là mất một giây cho một lần lên và xuống. Nếu Gerard chạy ra xa bạn, chiếc yo-yo sẽ tạo ra một hình dích dắt như hình vẽ trang 40 hay như hình cuối cùng nếu anh ta chạy nhanh. Nhưng chiếc yo-yo di chuyển theo Gerard cùng tốc độ mà anh ta chạy, cùng lúc với việc lên xuống theo tốc độ như cũ. Vẫn mất một giây để lên rồi xuống. Nó nghĩa là tốc độ tổng cộng sẽ cao hơn khi Gerard đứng yên. Không có vấn đề gì với nhận xét này, vì không có quy luật nào nêu rằng tốc độ của một con yo-yo là như nhau với mỗi người, cho dù họ di chuyển nhanh đến đâu. Tất cả những thí nghiệm vật lý này thực sự trở nên quá nguy hiểm. 3. Với những vật di chuyển rất nhanh, thì những hiệu ứng đó mới trở nên đáng chú ý. Nếu bạn gửi một chiếc đồng hồ thứ hai lên theo một chuyến hành trình với tốc độ 75 km mỗi giây trong vòng 1 năm, thì sau cùng nó sẽ chạy chậm hơn chiếc đồng hồ bạn đang đeo 1 giây. Nhưng nếu những hiệu ứng này là thể hiện rõ ràng hơn, thì chúng ta đã không cần Albert tìm ra chúng. Nếu các đồng hồ ánh sáng chạy chậm hơn khi đang di chuyển, vậy các sự vật khác thì sao? Thuyết tương đối cho rằng một người ngồi trên một chiếc xe đang chạy không thể nào biết rằng họ đang di chuyển. Nhưng việc đồng hồ ánh sáng chạy chậm lại ở vận tốc cao, vậy thì việc chạy chậm lại này có cho mọi người trên xe biết rằng họ đang di chuyển hay không? Không, nếu con người cũng bị chậm lại. Do đó, mọi vật trên chiếc xe này cũng phải chậm lại. Tất cả mọi loại đồng hồ, máy móc, thậm chí cả cơ thể và suy nghĩ của những người ngồi trên đó. Chính thời gian phải chạy chậm lại trên một chiếc xe đang di chuyển. Chỉ có như thế thì không ai trên xe biết được đồng hồ đang chạy chậm lại, và chỉ có như thế thì nguyên lý tương đối vẫn đúng. Không ai ngồi trên xe để ý thấy bất kỳ thay đổi nào, bởi vì mọi thứ họ nhìn thấy bên trong xe cũng sẽ bị tác động như chính họ. Chỉ đối với những người ngồi ngoài xe thì việc chậm lại của thời gian trong xe mới được nhận ra. Bí mật của không gian và thời gian. Số 1. Thời gian chạy chậm lại trên một chiếc xe đang di chuyển. Vì vậy, nếu bạn đặt gì Ethel lên một chiếc phi thuyền trong suốt và gia tốc cho nó gần với tốc độ ánh sáng trong khi bạn đứng yên trên mặt đất, bạn sẽ thấy cử động và đồng hồ ánh sáng của cô ấy chậm hơn trước đây và chậm hơn nữa khi phi thuyền chạy nhanh và nhanh hơn nữa. Ethel không thể nào chạy với tốc độ ánh sáng, nhưng cô ấy có thể chạy rất, rất gần với tốc độ ánh sáng, và khi đó cử động của cô ấy sẽ như hoàn toàn đóng băng. Thật sự là rất khó để nhìn ra sự khác biệt của các cử động. Vì Ethel lúc này đang nhìn về phía bạn bằng một chiếc kính viễn vọng, sẽ nhìn thấy những cảnh kỳ lạ tương tự diễn ra. Trong khi đồng hồ ánh sáng, tim và trí óc cô ấy vẫn hoạt động như nhịp điệu bình thường, thì cô ấy thấy mọi thứ bên ngoài đều chậm lại. Khi đạt đến tốc độ ánh sáng, cô ấy sẽ thấy những chú chim đang bay lượn trên bầu trời mà không vỗ cánh. Các dòng sông chảy chậm như ốc sên bò, và chính bạn thì trông như một bức tượng sống. Albert chứng minh rằng không có một phương tiện vận chuyển, hành tinh hay vật thể nào có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng. Vì vậy, câu trả lời dành cho câu hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi di chuyển với tốc độ ánh sáng không phấn khởi cho lắm. Đừng mất công nghĩ về nó. Với bạn, điều đó không thể nào xảy ra. Chúng ta sẽ nhận ra ở trang 164 về những điều kỳ lạ có thể xảy ra với bất kỳ ai. Nhưng việc đặt ra câu hỏi đó cũng dẫn đến một số câu trả lời kỳ diệu, bao gồm việc thời gian di chuyển chậm lại ở tốc độ rất cao. Và đây là điểm chính yếu của thuyết tương đối đặc biệt, tóm tắt như sau. Những lý thuyết khó tin của Einstein. Thời gian và chuyển động. 1. Các quy luật tự nhiên là như nhau dù cho bạn có di chuyển hay không. Nguyên lý tương đối. 2. Điều này nghĩa là bạn không thể chắc chắn rằng mình đang di chuyển hay không. 3. Nhưng bạn sẽ có thể nhận ra sự di chuyển. Nếu bạn di chuyển với tốc độ ánh sáng, bạn sẽ thấy bên trong chuyến xe khác hẳn, bởi vì các tia sáng từ phía sau không bao giờ di chuyển kịp đến chỗ của bạn. 4. Nhưng chúng ta không muốn thừa nhận rằng nguyên lý tương đối là sai. Các điều chỉnh duy nhất là cho rằng tốc độ ánh sáng là như nhau cho dù bạn có di chuyển hay không. Khi đó bên trong chuyến xe của bạn sẽ luôn có quang cảnh như nhau, cho dù nó chạy nhanh đến đâu đi nữa. 5. Nhưng thậm chí như thế thì vẫn có một cách để biết rằng bạn đang di chuyển và bác bỏ nguyên lý tương đối. Nếu bạn mang theo một đồng hồ ánh sáng thì nó sẽ gõ nhịp chậm hơn, bởi vì ánh sáng phải di chuyển quãng đường xa hơn để chạm vào các tấm kính đang di chuyển. 6. Cách giải thích duy nhất với hiện tượng này là mọi vật trên chiếc xe đang di chuyển, thậm chí cả suy nghĩ của bạn sẽ chậm lại cùng với đồng hồ ánh sáng. 7. Điều này có nghĩa là thời gian chạy chậm lại trong một chiếc xe đang di chuyển như những người bên ngoài xe có thể quan sát được. 8. Mặc dù những người ngồi bên trong xe không thể nhìn thấy những điều quái lạ bên ngoài, họ sẽ thấy sự vật xảy ra bên ngoài cũng chậm lại. Và nhân tiện, nếu tất cả những điều này chỉ có vẻ như một lập luận thông minh, thì hãy chờ đến trang 66, khi đó chúng ta sẽ có bằng chứng là vũ trụ thật sự hoạt động như thế nào. Nhưng khám phá của Albert về thời gian chỉ mới bắt đầu.
Albert sao lãng công việc. Mất một thời gian dài, khoảng 10 năm, để Albert khám phá ra bí mật của thời gian và để tìm ra công thức tính chính xác sự thay đổi của thời gian ở những tốc độ khác nhau. Một lý do để mất thời gian lâu như vậy là vì những công việc này rất khó hiểu và phức tạp. Nhưng một lý do khác là Albert rất bận rộn với những công việc khác trong 10 năm đó. Các giáo viên ở trường Aurora không ấn tượng lắm với Albert. Báo cáo học tập của Albert Einstein, 16 tuổi. Vật lý, cần làm bài tập thêm. Hóa học, yếu. Tiếng Ý, kém. Tiếng Pháp, rất kém. Ca hát, khỏi cần hỏi. Thể dục, thậm chí đừng nghĩ về môn này. Nhưng đừng lo, Albert rất vui vẻ khi học ở trường này. Dù sao đi nữa, ông sẽ nhanh chóng cải thiện. Đó là một khởi đầu mới thật sự với ông. Ông đã không còn là người Đức, không còn tin vào tôn giáo, được chuyển trường mới và thậm chí còn được sống với một gia đình mới, là nhà Winsteller. Ông khá hòa hợp với gia đình này, đến nỗi có quan hệ tình cảm với con gái chủ nhà là Mary. Lúc này đang 18 tuổi, khi đó Albert đang 16 tuổi. Quan hệ của họ khá tốt đẹp, nhưng không kéo dài lâu. Chúng ta cũng không biết lý do, nhưng Albert đã chia tay cô bạn gái này sau vài tháng. Nhanh chóng đến lúc Albert phải làm nhiều bài thi hơn. Ông có kết quả thi khá tốt, dù sao cũng vừa đủ để được nhận vào trường Bách Khoa. Ông học rất vui ở trường này, nhưng điều duy nhất ông quan tâm một cách nghiêm túc là các bài giảng về khoa học. Sổ tay bí mật của Albert và cả album ảnh. Michael Besto, bạn thân nhất của tôi. Marshall Grossman, bạn học siêng nhất của tôi. Friedrich Adler, bạn chính trị của tôi. Mileva Maric, bạn gái của tôi. Lại trễ giờ học. Thú vị đây. Nếu tôi có thể du hành ngược thời gian thì tôi sẽ không bao giờ bị trễ giờ học nữa. Đang suy nghĩ về việc du hành ngược thời gian, Marshall ghi chú liên tục như thường lệ. Mileva và tôi, tình yêu thật sự. Albert nói rất nhiều về khoa học với tất cả bạn bè của ông, nhưng với riêng Friedrich Adler thì lại là những thảo luận về chính trị. Friedrich là người theo cánh tả và Albert đồng ý với ông này. Mặc dù lúc đó ông cũng không quá quan tâm chuyện đó. Chắc là ông không... Ồ, có lẽ tôi cũng không biết chắc. Ám sát ai đó Vì lý do chính trị. Nhưng nếu có một vụ ám sát, thì ai là người làm? Ồ, tôi đang nghĩ về việc bắn hạ một người. Trong khi đó, Albert gây ra sự thất vọng cho các giáo viên. Ông không thích nhiều bài học và ông ghét các bài thi. À, này Albert, bạn có nghĩ là mình sẽ thi đậu không? Điều đó tùy thuộc vào việc tôi có thể mượn được vở ghi bài của ai. Maxwell à? Vật lý hiển nhiên không phải là môn em học tốt. Einstein à? Tại sao em không học một ngành gì dễ hơn như luật chẳng hạn? Em thậm chí còn kém hơn trong môn luật. Albert thật sự rất quan tâm đến vật lý, nhưng ông thích tự mình làm giáo viên cho mình hơn. Ông đọc mọi quyển sách mà ông có thể có được. Ông đặc biệt thích điện từ trường và James Clerk Maxwell. Ghi chú: LND, một nhà vật lý học đã xây dựng hệ phương trình về điện từ trường. Hết ghi chú. Là một trong những anh hùng đối với ông, James đã thu thập mọi dữ liệu đã có về điện trường và từ trường và đưa ra 4 đẳng thức đơn giản để bao hàm tất cả nội dung đó, giảm nhẹ một phần phức tạp và khổng lồ của thế giới thành một vài đẳng thức đơn giản, là điều Isaac Newton đã làm với chuyển động và trọng lực. Đó cũng là cách làm mà Albert quyết tâm theo đuổi để giải thích toàn bộ vũ trụ. Các rắc rối. Năm 1900, Albert may mắn vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với điểm số khá tốt. Ông quyết định tìm chỗ ở, kiếm một việc làm tốt, cưới Mileva và giải quyết bí ẩn của vũ trụ. Nhưng con không bao giờ được cưới Mileva. Cô ấy nghèo và không khỏe mạnh. Cô ta chỉ là một gánh nặng cho con thôi. Vậy tôi có thể được nhận vào làm tại trường Bách Khoa không, thưa ông Burnett? Không, cậu quá kiêu căng và điểm thi của cậu không đủ tốt. Ồ, gì thế này? Hội đồng quận Zurich, ban kiểm tra y tế, ngày 13 tháng 3 năm 1901. Anh Einstein thân mến, cảm ơn anh đã dự buổi kiểm tra y tế tuần trước. Chúng tôi rất tiếc phải báo tin là bác sĩ xét nghiệm nhận thấy anh không phù hợp để tham gia phục vụ trong quân đội Thụy Sĩ vì chân anh quá gầy và anh bị giãn tĩnh mạch. Thân mến, gửi từ khoa lý hóa Đại học Leipzig. Chào ông, tôi rất tiếc báo tin ông đã không đạt khi ứng cử vào vị trí giảng viên vật lý. Thưa ông, tôi rất tiếc báo tin. Thưa ông, tôi rất tiếc. Tái bút, để thuận lợi cho ông, tôi đính kèm một thư từ chối cho lần ứng cử sau luôn. Hermann thậm chí đã viết thư cho một người bán thuốc nổi tiếng là Wilhelm Oswald để xin việc cho Albert, nhưng không thành công. Albert cố gắng tìm một công việc tạm thời là giáo viên ở một trường cao đẳng kỹ thuật. Vấn đề duy nhất là ông phải giảng môn hình học, môn mà ông trốn học khi còn ở trường Bách Khoa. Sau đó ông tìm được một công việc giảng dạy khác là làm gia sư. Ông phải ở và ăn cùng với chủ nhà, nhưng ông không thích việc đó. Vì vậy ông bắt đầu thuyết phục chủ nhà cho đến khi họ đồng ý cho ông được ở khách sạn và được ăn trong nhà hàng với chi phí do chủ nhà trang trải. May là người bạn Marshall của Albert làm việc tại văn phòng phát minh Thụy Sĩ và nghe tin sắp có vị trí cần tuyển ở đây. Vì vậy, Albert chuyển đến Bern, nơi văn phòng này đặt trụ sở. Trong khi ông chờ công việc này được đăng tuyển dụng chính thức, Albert, lúc này rất nghèo, đã tự đăng quảng cáo trên báo. Có lẽ với nội dung như sau: bài giảng miễn phí về toán hay vật lý. Trong một thời kỳ hạn chế, một thiên tài sắp nổi tiếng thế giới hào phóng mời những ai đọc được quảng cáo này đến dự một buổi giảng bài miễn phí về môn toán hay vật lý. Những bài giảng tiếp theo sẽ thu một mức phí thấp. Ghi chú, tương đối, hết ghi chú. Hoàn tiền nếu không thích. Ghi chú, chỉ với bài giảng đầu tiên, hết ghi chú. Tặng đồng hồ ánh sáng. Ghi chú, mô hình tưởng tượng mới nhất, hết ghi chú, miễn phí cho người đăng ký đầu tiên. Không tiếp điện thoại môi giới. Để được hưởng ưu đãi miễn phí đặc biệt này, hãy liên hệ Albert Einstein, số 32, đường Justice Lane, Bern. Hãy hỏi về dịch vụ tìm hiểu những điều bí ẩn, ghi chú, chỉ những bí ẩn của vũ trụ, hết ghi chú, với giá hợp lý của chúng tôi. Một sinh viên người Rumani tên là Maurice Solovin đã trả lời mẫu quảng cáo. Ông này kết thân với Albert. Họ thảo luận đủ loại đề tài sau khi những buổi giảng chính thức kết thúc. Nhanh chóng có thêm một người tham gia là Conrad Habich, sinh viên ngành toán sư phạm. Ba người bọn họ cùng nhau thảo luận khoa học, triết học và những đề tài khác một cách vui vẻ, đến nỗi cùng quyết định thành lập ra một hội đặc biệt để làm việc này. Hội Olympia. Yêu cầu dành cho hội viên tham gia. Mỗi hội viên phải: 1. Là một thiên tài. 2. Có tên là Maurice, Conrad hay Albert. 3. Thích nghe Albert chơi đàn violon. 4. Đọc ít nhất một quyển sách dày mỗi tuần. 5. Thích vật lý, triết học và văn chương. 6. Thích uống rượu. 7. Thích ồn ào trong quán rượu. Những điều này làm cho Albert bận rộn khi ông không thể tìm hiểu về vũ trụ hay tìm được việc làm. Cuối cùng, mẫu quảng cáo tuyển dụng ở văn phòng phát minh xuất hiện và ông nộp đơn ngay và được nhận. Đó là một nghề dễ chịu với Albert. Mọi người sẽ thiết kế ra những phát minh kỳ diệu và ông đánh giá những điểm đặc biệt và ý nghĩa ứng dụng của các phát minh đó. Hiểu tường tận các nguyên lý cơ bản chính là điều ông đang muốn áp dụng với vũ trụ. Sổ tay thất lạc của Albert. Cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc vĩ đại ở văn phòng phát minh. Chỉ cần làm việc 8 giờ một ngày, 6 ngày một tuần. Tôi đang dạy ngoài giờ mỗi ngày một hay hai bài giảng nữa, cũng như đến dự các buổi họp của hội Olympia và phụ trách việc đọc sách cho họ. Và tôi còn thừa khá nhiều thời gian để khám phá ý nghĩa của vũ trụ. Tôi đang nghiên cứu về thời gian, các hạt ánh sáng, các nguyên tử và môn thống kê ở hiện tại. Vậy câu hỏi duy nhất là tôi sẽ làm gì trong thời gian rảnh đây? Nhưng không phải mọi việc đều vui vẻ với Albert. Khi đó, Mileva báo tin có mang. Bà ta đang sống cách đó nhiều dặm ở Hungary với bố mẹ và sinh ra cô con gái Liesat của họ năm 1902. Lúc này, Albert còn ở Bern. Albert giữ bí mật tin này, có lẽ vì ông sợ gia đình sẽ la mắng hay ông sợ mất việc ở văn phòng phát minh. Vào thời đó, việc có con ngoài hôn nhân như thế là tin rất kinh khủng với nhiều người, nên họ tìm mọi cách để giấu tin này. Hermann và Pauling, đặc biệt là Pauling, chưa bao giờ thích Mileva. Không ai biết lý do là gì, và họ không đồng ý với đám cưới này. Dù đó không phải là yêu cầu bắt buộc về mặt pháp luật, nhưng Albert không muốn làm đám cưới mà không có sự đồng ý của bố mẹ. Cuối cùng, Hermann đã cho phép, nhưng chỉ khi ông ta đang hấp hối. Chỉ có hội Olympia tham dự đám cưới này. Liesat được để lại với bố mẹ của Mileva trong một thời gian và có lẽ đã được gia đình nào đó nhận làm con nuôi. Không ai biết gia đình đó là ai. Albert không bao giờ nhìn thấy người con gái này và không bao giờ nhắc đến. Một năm sau đám cưới, con trai đầu của Albert và Mileva, Hans Albert, ra đời. Mặc dù thế, Albert tiếp tục nghiên cứu lý thuyết kỳ diệu cho đến năm 1905. Ông sẵn sàng tiết lộ cho mọi người về nó. Trong thời của Albert và cả thời nay, cách chính yếu để các nhà khoa học công bố kết quả nghiên cứu của họ là dưới dạng các bài viết khoa học được gọi là bài báo. Năm đó, Albert công bố 4 bài báo cùng với một luận văn tiến sĩ rất hay. Một bài báo viết về lý thuyết mà ông đã nghiên cứu 10 năm liền, thuyết tương đối. Thời gian giãn nở, không gian co hẹp. Albert đã tìm ra rằng các đồng hồ đang chuyển động sẽ chạy chậm hơn nếu nguyên lý tương đối là đúng. Điều đó chuẩn bị trở thành một trong những phần quan trọng nhất trong thuyết tương đối đặc biệt của ông. Nhưng trước khi ông có thể tìm hiểu rõ hơn, Albert cần làm vài phép toán để tìm ra đồng hồ chạy chậm như thế nào ở vận tốc rất cao. Thông báo nếu sợ đọc nội dung khoa học. Bạn phải thừa nhận là phương pháp toán này trông như kiểu x bình phương chia 12,546b3 trừ y mũ 99 cộng exp mở ngoặc vuông y mũ 3 trừ 42 đóng ngoặc vuông và chỉ có những thiên tài mới hiểu nổi chúng. Ồ, dù nó không quá dễ, thì cũng còn đơn giản hơn nhiều so với kỳ thi toán tốt nghiệp phổ thông hay điệu nhảy Clacket. Bạn còn nhớ việc Gerard chạy với đồng hồ ánh sáng? Hãy ví dụ đồng hồ ánh sáng có chiều dài 1 mét và hãy giả định anh ta chạy nhanh bằng một nửa tốc độ ánh sáng. Chúng ta biết tốc độ ánh sáng là 300 triệu mét mỗi giây, nên anh ta chạy được 150 triệu mét mỗi giây. Ồ, chúng ta muốn làm điều gì? Chúng ta muốn so sánh độ nhanh của đồng hồ khi chúng di chuyển và khi không di chuyển. Và như thế, chúng ta sẽ biết tốc độ ảnh hưởng đến thời gian như thế nào. Khi đồng hồ không di chuyển, tia sáng đi thẳng xuống với vận tốc ánh sáng. Đồng hồ dài 1 mét và ánh sáng di chuyển 300 triệu mét mỗi giây. Vậy, để di chuyển hết 1 mét, nó sẽ cần 1 phần 300 triệu giây bằng 0,000000033 mỗi giây hay 3,3 phần tỷ giây. Đường đi của tia sáng trông như sau. Tia sáng di chuyển xuống theo chiều thẳng đứng quãng đường 1 mét với tốc độ sáng nên nó mất 3,3 phần tỷ giây. Chúng ta dùng đường đi này làm cạnh đứng của một tam giác và chúng ta có thể đo độ dài của cạnh dài nhất của tam giác để biết chính xác tác động của vận tốc đến thời gian. Tia sáng mất 3,3 phần tỷ giây để chạy hết đồng hồ ánh sáng nên chúng ta kẻ đường thẳng dài 3,3 cm. Khi đồng hồ di chuyển do Regard cầm đi với tốc độ một nửa của ánh sáng, tia sáng sẽ vừa di chuyển theo chiều ngang vừa theo chiều dọc. Regard chạy nhanh bằng nửa tốc độ ánh sáng nên đường đi của anh ta, đường nằm ngang, sẽ bằng một nửa cạnh dốc của tam giác do tia sáng tạo ra. Với cạnh dốc gấp 2 lần cạnh nằm ngang, chúng ta chỉ vẽ được một tam giác duy nhất. Chiều dài của cạnh dốc cho chúng ta thời gian để ánh sáng di chuyển xuống dọc theo đồng hồ khi nó di chuyển với tốc độ một nửa ánh sáng. Nếu đo lường, bạn sẽ thấy nó dài 3,8 cm, nghĩa là tia sáng sẽ cần 3,8 phần tỷ giây để đi đoạn đường này. Vậy nghĩa là nếu khi đứng yên, đồng hồ mất 3,3 phần tỷ giây để gõ một tiếng tích, thì khi di chuyển nó mất đến 3,8 phần tỷ giây. Vậy nếu một phi thuyền di chuyển với tốc độ bằng một nửa ánh sáng, bạn có thể nhìn thấy 3,3 phần tỷ giây hay 3,3 phút hay 3,3 giờ trôi qua trong phi thuyền. Trong khi đồng hồ của bạn đo được 3,8 phần tỷ giây hay 3,8 phút hay 3,8 giờ. Đừng đọc sang trang tiếp theo nếu bạn có thần kinh yếu. Có một số nội dung ở trang sau có thể làm bạn đau đầu, thậm chí bạn sẽ khóc thét. Vâng, đó là một đẳng thức. Tôi e rằng thậm chí còn có các ký hiệu căn bậc 2. Nếu bạn không thích xem thì đừng lo, đó chỉ là cách đặt số liệu vào ý tưởng về thời gian giãn nở mà bạn đã biết rồi. Albert không cần phải vẽ đồ thị phức tạp để tìm ra cách thời gian giãn nở. Ông đưa ra một đẳng thức đơn giản và dễ hiểu. Trong đó, ông sử dụng định lý Pythagore để đưa ra câu trả lời. T nhỏ bằng T lớn chia căn bậc 2 của 1 trừ S bình phương chia C bình phương. Trong đó T nhỏ là lượng thời gian trôi qua với bạn căn cứ vào đồng hồ ánh sáng bạn đem theo. T lớn lượng thời gian trôi qua trên một vật thể đang di chuyển. S vận tốc của vật thể đang di chuyển. Trong sách giáo khoa nó được viết tắt là V. Và C tốc độ của ánh sáng. Chúng ta có thể đưa các con số vào để hiểu cách tính kết quả. T là 3,3 phần tỷ giây, S là 150 triệu mét mỗi giây, C là 300 triệu mét mỗi giây. Vậy T bằng 3,3 chia căn bậc 2 của 1 trừ 150 triệu bình phương chia 300 triệu bình phương bằng 3,8 phần tỷ giây. Bạn có thể dùng đẳng thức này để trả lời những câu hỏi hóc búa như: có bao nhiêu thời gian trôi qua trên một phi thuyền di chuyển với tốc độ bằng 90% ánh sáng khi một giây trôi qua trên đồng hồ của chúng ta? Khoảng 0,436 giây. Để làm cho đồng hồ ánh sáng của bạn dễ sử dụng hơn, bạn nên làm thêm một mặt đồng hồ và kim chỉ giờ như một chiếc đồng hồ bình thường để khỏi phải đếm hàng tỷ lần khi muốn dừng nó. Bạn có thể đem ra thị trường và bán những chiếc đồng hồ này ra khắp vũ trụ. Cho đến khi Albert xuất hiện, các nhà khoa học tưởng rằng đồng hồ chạy với tốc độ như nhau trên khắp vũ trụ Vì vậy đồng hồ ánh sáng của bạn sẽ chỉ thời gian như nhau bất cứ nơi nào và cho dù điều gì xảy ra với nó.
Miễn là đừng bị ai ngồi lên.
Nhưng một khi Albert khám phá được thời gian trôi qua với tốc độ khác nhau tùy thuộc vào tốc độ di chuyển của bạn, nghĩa là những người khác nhau sẽ thấy các đồng hồ khác nhau chỉ những thời gian khác nhau. Vì vậy, bạn không thể nói hiện giờ là 7 giờ trên trái đất và trong khi đó là 7 giờ ở ngôi sao Alpha Centauri. Thật ra, không bao giờ hoàn toàn chính xác khi dùng từ trong khi đó. Bạn thậm chí có thể nói rằng những bí mật của không gian và thời gian. Bí mật số 2: không có điều gì gọi là trong khi đó. Không gian co hẹp.
Albert không chỉ mổ xẻ thời gian, không gian cũng không an toàn. Ông đã tìm ra cách để co hẹp nó. Để biết điều đó như thế nào, hãy bàn về các xe lửa.
Nhân tiện, xin nói thêm là mọi người nào ưa thích sự tương đối đều bị ám ảnh bởi việc nói về xe lửa. Và nếu bạn đã từng ngồi trên xe lửa và nghe ai đó hỏi, vậy Oedipus có ngừng lại trên chuyến xe này không? Thì đừng lo, họ không bị điên, mà họ chỉ là các nhà khoa học. Dĩ nhiên là trừ khi... Giờ đây, khi đã hiểu được thời gian, vũ trụ là của ta. Tất cả là của ta, ha ha ha.
Dù sao đi nữa, hãy tưởng tượng ra Ian, Nikola, Graham và Georgina quyết định đo xem một chiếc xe lửa dài bao nhiêu. Khi nó đứng yên trên ga, họ đo nó bằng thước và thấy nó dài 12 mét. Thế còn chiều dài khi nó đang di chuyển, ví dụ như với tốc độ 120 triệu mét mỗi giây thì sao? Làm thế nào đo được?
May thay, nếu không nói là khá kỳ lạ, họ đều được trang bị những khẩu súng bắn tia sáng, không gây chết người. Họ cũng có những chiếc đồng hồ được cài đặt cùng một thời gian khi tập hợp sau buổi ăn trưa. Nếu họ đo được thời gian để một tia sáng di chuyển hết chiều dài chiếc xe, thì có thể tính được chiều dài xe bằng cách nhân thời gian với tốc độ của tia sáng, cũng chính là tốc độ của ánh sáng.
Thế là Georgina đứng ở đầu chiếc xe và bắn tia sáng về phía Nikola, đứng ở cuối xe.
Georgina ghi nhận thời điểm khi bắn tia sáng là 0,000000.
Nikola ghi nhận thời điểm khi tia sáng chạm vào cô là 0,000004 giây.
Georgina ghi nhận thời điểm khi cô kéo cò súng. Nikola ghi nhận thời gian khi tia sáng chạm vào cô ta.
Hay họ tính ra khoảng cách mà tia sáng đã di chuyển. Chiều dài của xe lửa bằng tốc độ ánh sáng nhân với chênh lệch thời gian. Hãy ví dụ chênh lệch thời gian là 0,000004 giây. Từ đó họ tính ra xe lửa dài chính xác là 12 mét. Vì 300 triệu nhân 0,000004 bằng 12. Đúng là độ dài khi họ dùng thước để đo xe lửa đang đứng yên ở nhà ga. Không có gì ngạc nhiên.
Vậy 12 mét là chiều dài con tàu theo Georgina và Nikola. Điều gì xảy ra khi Graham và Ian đang đứng bên ngoài con tàu đo chiều dài của nó theo cách tương tự?
Graham dùng đồng hồ để ghi lại thời điểm khi Georgina bắn tia sáng và Ian ghi lại thời điểm khi tia sáng chạm vào Nikola. Họ dùng công thức tương tự để tính toán. Kết quả là chiếc tàu lửa này chỉ dài 11 mét. Lý do là
Graham ghi nhận thời điểm khi Georgina bắn tia sáng là 0,000000.
Ian thấy rằng thời điểm khi tia sáng chạm vào Nikola thì cô ta đã di chuyển ra khỏi chỗ này để đến chỗ này. Và khi anh ta ghi nhận thời điểm khi tia sáng chạm đến cô ta là 0,000000037 giây.
Theo quan sát của Graham và Ian, khi tia sáng di chuyển qua toa hành khách để đến chỗ Nikola, thì Nikola cùng với toa xe đã có thời gian để di chuyển một chút và gặp tia sáng trên đường đi. Vậy với Graham và Ian thì chiếc xe lửa ngắn hơn với Georgina và Nikola. Nói cách khác, nếu xe lửa di chuyển thì nó sẽ ngắn hơn khi đứng yên.
Hay,
các bí mật của không gian và thời gian. Bí mật thứ ba, các vật thể di chuyển sẽ co nhỏ lại.
Khi tính toán công thức, Albert nhận ra đẳng thức mô tả sự co lại của vật thể đang di chuyển có vẻ rất quen thuộc. Độ dài vật di chuyển bằng độ dài bình thường nhân căn bậc 2 của 1 trừ S bình phương chia C bình phương. Tất cả trông rất hợp lý, nhưng nó có thật sự đúng không?
Nó thật sự đúng.
Ví dụ, có những hạt cực nhỏ tồn tại gọi là hạt cơ bản, moon. Các hạt cơ bản này rất nhỏ, còn nhỏ hơn các nguyên tử nhiều, và chúng có thời gian tồn tại rất ngắn, khoảng vài phần triệu giây. Người ta biết điều đó nhờ quan sát những hạt này trong phòng thí nghiệm. Các hạt moon này được tạo ra cách xa trái đất hơn 10 km, nơi các tia phóng xạ gây hại từ tầng không gian bên ngoài. Các tia phóng xạ tạo ra hạt moon bằng cách đập vào các nguyên tử trôi nổi trên khoảng không. Bầu khí quyển sẽ ngăn các tia phóng xạ này đến gần trái đất. Nhờ đó bạn mới không bị nướng chín như một miếng thịt rán hay trứng rán nếu các tia này chạm vào bạn. Các hạt moon này đã chứng minh là Albert đúng. Kỳ lạ là dù có rất nhiều hạt như thế di chuyển vào bề mặt trái đất, nhưng chúng không có mặt bên trong bầu khí quyển, nơi không có các tia phóng xạ. Vậy thì có gì kỳ lạ? Hãy tính xem các hạt này di chuyển như thế nào để đến trái đất trước khi chúng bị tan biến. Chúng phải di chuyển ít nhất 10 km và chúng dùng cả đời của mình để làm việc này. Đời sống của một số hạt như vậy khoảng 1/6 tổng số, kéo dài 4 phần triệu giây. Chúng phải di chuyển nhanh cỡ nào để đi đến trái đất? Để di chuyển 10 km nghĩa là 10.000 mét trong 4 phần triệu giây, nghĩa là 0,000004 giây. Tốc độ của chúng phải là 10.000 chia 0,000004 bằng 2.500.000.000 mét mỗi giây.
Nhưng tốc độ đó gấp những 8 lần ánh sáng. Điều đó đúng là không thể. Thế giới thật buồn cười, đúng không? Có lẽ sau này chúng cũng sống lâu hơn 4 phần triệu giây.
Nhưng anh vừa nói là chúng không thể.
Ồ, vậy chúng có thể hay không thể?
Ồ vâng, chúng tồn tại lâu hơn thế.
Nhưng...
Và cũng đúng thế, chúng chỉ tồn tại khoảng 4 phần triệu giây.
Như bình thường trong thuyết tương đối, tất cả tùy thuộc vào quan điểm của bạn. Nếu các hạt moon có đeo đồng hồ sẽ cho thấy thời gian trôi qua đến lúc chúng kết thúc chuyến đi là 4 phần triệu của một giây. Nhưng chúng tồn tại đến 40 phần triệu giây theo những người trên trái đất.
Sự khác biệt về thời gian là do các hạt này di chuyển quá nhanh. Chúng có tốc độ gần bằng ánh sáng. Điều đó cho thấy Albert đã đúng và thời gian chạy chậm lại với các vật thể di chuyển đủ nhanh.
Mới, phiên bản rút gọn. Lý thuyết kỳ dị của Einstein. Thuyết tương đối đặc biệt. Từ ý tưởng không thể đo lường được việc bạn có thực sự đang di chuyển hay không và tốc độ ánh sáng là như nhau với mọi người, bộ óc siêu việt của Albert đã tìm ra sự kỳ diệu của vũ trụ như sau.
1. Bởi vì không có cách nào nói rằng một vật đang thật sự di chuyển, tất cả những gì bạn có thể thật sự nói là một vật đang di chuyển so với hay một cách tương đối với một vật khác.
2. Theo đồng hồ đeo tay của bạn, thời gian chạy chậm lại trên một chiếc xe đang di chuyển so với bạn. Theo người đang ngồi trên xe này, thì thời gian của chính bạn cũng chạy chậm lại.
3. Theo thước đo của bạn, một chiếc xe đang di chuyển so với bạn sẽ co nhỏ lại. Theo người đang ngồi trên xe này, thì chính bạn cũng bị co nhỏ lại.
4. Không thể chắc chắn khi nói rằng hai điều khác nhau ở hai nơi khác nhau xảy ra cùng một lúc.
Sau những nội dung khoa học khác thường này, hãy cùng nhau xem Albert tiến triển thế nào với công việc ở văn phòng đăng ký phát minh.